xa đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth cũng như quý thính khán giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 21 tháng 2 năm 2015. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngô Minh, chào thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chúc mừng năm mới anh ạ.
Dạ vâng, chúc mừng năm mới.
Chúng ta rất là vui được làm việc với nhau tuần lễ đầu tiên của năm Ất Mùi anh ạ. Chắc chắn anh với tôi chúng ta sẽ ngồi với trời thương mến, chúng ta sẽ ngồi thêm 52 tuần nữa năm nay anh. Anh trên đường tôi đến đài, tôi nghe anh thông báo có thể hôm nay và cuối tuần này có mưa. Đầu năm mà được đón những cơn mưa thì thật là một chuyện tốt, thưa anh Hồng Minh. Năm 2014 hạn hán khiến chúng ta biết ơn mưa nhỉ. Ai cũng mong chờ mưa, ai cũng khao khát mưa cả. Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm. Sau một trận mưa đầu năm như cuối tuần này, trời sẽ sáng hơn, đất sẽ hiền hơn và mọi vật đều đổi mới. Việt Nam ta đang cần những cơn mưa yêu thương với những giọt mưa tình cảm chứa chan. Chỉ có loại mưa đó mới khả dĩ làm tươi mát con người trong năm Ất Mùi, thưa anh. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện đầu năm mùa xuân Ất Mùi ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả thân mến của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình là đi toàn cầu, cũng như những người bạn rất thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Có cái bài hát thưa anh Hoàng Minh là Tết đến rồi. Những làn gió lạnh hay những cơn mưa bay trên vùng trời Texas, tiểu bang lớn nhất ở Hoa Kỳ, khiến tất cả mọi người trong thành phố Dallas phố của chúng ta cảm nhận bầu không khí Tết đã đến anh ạ. Mỗi khi xuân đến, mỗi khi Tết về, những nụ đào hé nở làm cho người ta lại nhớ đến bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên. Có 4-5 đoạn gì đó, tôi nhớ đoạn đầu là: mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ. Bên phố đông người qua rồi, đoạn chót của bài thơ là năm nay đào lại nở, không thấy ông đồ xưa. Những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ? Thưa anh, tôi xin được mượn âm điệu của bài thơ này để đổi là: mỗi năm hoa đào nở, lại nhớ đến Sài Gòn, hòn ngọc viễn đông xưa, giờ thành phố xác người. Rồi bài chót, câu chót là: mỗi năm hoa đào nở, Sài Gòn vẫn còn đây. Người Việt muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ? Thưa anh Ngọc Minh, hồn người Việt trong và ngoài nước vẫn luôn luôn hướng về Tổ quốc, là Tổ quốc Việt Nam mến yêu thương anh. Chỉ có những người cộng sản thì họ mới hướng về nơi có bốn tốt, 16 chữ vàng. Điều tôi phát biểu chắc chắn có sự đồng tình, đồng cảm của người khách mời hôm nay. Từ bên này biển Thái Bình, xin gửi về chào đến bên kia biển không Thái Bình, cựu chiến binh, Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa nếu Mục sư nghe được tôi ạ.
Dạ, cảm ơn anh Phan Đình Minh, tôi nghe rất rõ ạ.
Nhân dịp đầu năm, đại diện cho toàn thể anh trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như tất cả các đài truyền hình và đài radio đang mang chương trình là đi toàn cầu. Chúng tôi gửi lời kính chúc đến giáo hội Mennonite, giáo hội Chuồng Bò và gia đình Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng một năm mới được nhiều may mắn và hạnh phúc, thưa Mục sư.
Vâng ạ, xin chào anh Phan Đình Minh, xin chào anh Ngọc Minh và xin chào quý thính giả đang nghe chương trình Sài Gòn Đà Lạt 1600, chương trình Đồng Mây. Tôi là Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Sài Gòn, Việt Nam. Xin kính lời gọi là chào đến quý vị và cũng nhân dịp năm mới. Cũng xin kính chúc quý vị một năm mới thật nhiều sức khỏe và mọi sự được may mắn và thành đạt được tất cả những ước mơ, những chương trình, những công việc của mình trong năm 2015.
Cách đây 2 tháng, Mục sư và tôi và những người con cái Đức Chúa Trời đón ngôi hai ra đời tại Chuồng Bò, Chuồng Lừa. Và bây giờ 2 tháng sau đầu năm, tôi nói chuyện với Mục sư cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hùng thuộc giáo hội Chuồng Bò. Cái tên giáo hội nghe thương thế Mục sư, giáo hội Chuồng Bò. Năm cuối Giáp Ngọ có điều gì vui? Có điều gì buồn? Đầu năm Mất Mùi có điều gì vui? Chắc đầu năm thì chưa buồn đâu. Có điều gì vui? Bây giờ chúng ta nói chuyện cuối năm Giáp Ngọ trước đi. Có điều gì vui? Có điều gì buồn đối với Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng cũng như giáo hội Chuồng Bò, thưa Mục sư?
Dạ, thưa anh Phan Đình Minh, thưa anh Ngọc Minh cũng như là quý thính giả đang nghe đài, thì tôi xin cũng điểm qua, đây là điểm qua cái sự việc thì nó rất là dài, mà tôi xin điểm qua một số, trước hết là cái buồn, cái điểm buồn. Nhưng mà cái buồn ấy, thì đối với mọi người thì coi đó là buồn, nhưng mà đối với chúng tôi là những cơ đốc nhân, là những tín đồ của Chúa Jesus thì chúng tôi cho đó là niềm vui. Thì đó là chắc có lẽ quý vị cũng đã nghe về cái hội thánh Chuồng Bò, là một hội thánh địa phương, một hội thánh cơ sở của giáo hội Mennonite thuần túy Việt Nam. Thì chắc có lẽ quý vị cũng đã nghe trong những năm 2014 vừa qua ấy, là đối với chúng tôi là cả một cái nan đề, cả một cái thử thách mà Chúa Giêsu ngài cũng đã thử thách chúng tôi. Thì chắc quý vị cũng đã biết ấy, là liên tục các cái hội giáo hội Mennonite Việt Nam thuần túy chúng tôi ấy, từ tháng 6 năm 2011 vừa qua, tôi sẽ dùng cái từ là hầu như ấy, hàng tuần là luôn 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 là bị bách hại, bị đàn áp. Ban đầu là đàn áp của các cái lực lượng công an, an ninh và của các cái chính quyền cơ sở tại tỉnh Bình Dương. Nhưng mà sau đó, sau cái thời gian người ta đàn áp bằng công an và bằng an ninh, bằng chính quyền, thì bắt đầu người ta chuyển qua cái phương thức đàn áp khác, tức là người ta dùng lực lượng an ninh cũng như là kết hợp với lại côn đồ để đánh phá chúng tôi là trong thời gian vừa qua liên tục. Và coi như người ta tới, người ta bắt bớ các mục sư và các cái thầy truyền đạo cũng như là các sinh viên trường thần học. Mà chắc có lẽ quý vị cũng biết đấy, một cái điều mà tôi thật là đau lòng, tức là khi người ta bắt chúng tôi là những người tu hành, là những cái người ấy là chỉ có cầu nguyện và muốn cho đất nước Việt Nam được thay đổi, muốn cho đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam thật sự có tự do, thật sự có nhân quyền. Thế nhưng mà người ta bắt anh em của chúng tôi là những mục sư, là những thầy truyền đạo, là những người tu hành, người ta bắt cởi chân ra, người ta còn bắt đưa hai tay lên đầu như là tù binh. Đó thì những cái hình ảnh này tôi nghĩ là chắc quý vị đã coi trên các cái trang mạng của người dân cũng đã đưa tin rất là nhiều vấn đề này. Thành ra chúng tôi cũng suy nghĩ và thấy chúng tôi mục đích là muốn cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam, cho đất nước Việt Nam luôn được bình an, là để cho đất nước Việt Nam cũng công lý, cũng hòa bình, người dân Việt Nam được sống trong một cái xã hội, một cái chế độ thật sự tự do, có tự do dân chủ và nhân quyền. Nhưng mà chúng tôi không ngờ người ta là đàn áp chúng tôi một cách rất là khốc liệt. Và càng về cuối năm 2014 vừa qua thì chắc có lẽ quý vị đã biết đó, người ta dùng côn đồ, người ta dùng trứng thối, dùng đá. Chúng tôi đã có những cái đoạn, những cái đoạn video clip chúng tôi đưa lên. Người ta ném trứng thối, ném đá vào nhà, rồi người ta tới người ta đập phá, tan tành hết tất cả cái cửa của nhà thờ. Và tới cuối năm 2014 vừa qua, thậm chí khi sau khi người ta đánh phá rồi ấy, là con cái tôi tớ, những cơ đốc nhân tín đồ của hội thánh ấy, không dám tới hội thánh để mà cầu nguyện nữa. Thì bây giờ người ta đứng trước cửa nhà, mặt tiền nhà, người ta chiếm lĩnh toàn bộ cái vỉa hè mặt tiền nhà, mặt trước cửa nhà, người ta bày ra, người ta cho bán một cái quán nhậu, bán trứng vịt lộn. Thế là phía sau nhà thì người ta bày ra những cái bàn nhậu, tức là có cái hẻm mà cửa trước cửa sau đó là người ta bày cái bàn nhậu. Và đồng thời bất cứ một người nào ấy, là nếu mà là người ta hỏi mà là tín đồ của giáo hội Nhân Na thì người ta đánh, người ta không cho vào nhà. Cuối cùng nhà cái trụ sở của giáo hội chúng tôi ấy, là bây giờ là thành những cái nhà hoang, coi như người ta làm chủ luôn rồi. Người ta chặn đằng trước đằng sau chúng tôi không vào được, nếu mà người ta chặn cái nhà đó, người ta là cái nhà nó cũng như là thuộc quyền rồi quản lý người ta rồi. Thành ra là đó là cái chuyện buồn. Nhưng trong Kinh Thánh, chúng tôi theo Kinh Thánh, lời Chúa dạy Đức Chúa Giêsu dạy chúng tôi là những cái đó là những cái phước hạnh của chúng tôi, là vì Chúa sẽ ban cho chúng tôi những phước hạnh. Nếu chúng tôi chịu đựng được những cái việc đó thì Chúa sẽ ban phước hạnh cho chúng tôi. Thì cũng tôi cũng muốn là trình bày với quý vị thì qua cái năm 2014 vừa qua chúng tôi đã cũng đã bị chịu đựng rất nhiều. Bản thân ngay cả mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng đã bị đánh, mà chắc quý vị cũng biết đó, là qua hai đợt, mà đợt đấy là đánh là gãy xương sống mũi, phải vào bệnh viện cấp cứu. Và mới đây vừa rồi mục sư Hồng Quang đi thăm người anh em trong hội thánh cũng bị là những người mặc đồ civil. Chúng tôi cũng chưa xác định được có phải là an ninh hay là xã hội đen không, nhưng mà người ta chặn ép xe. Và nếu mục sư Nguyễn Hồng Quang mà tông vào người ta thì là sẽ bị người ta đánh nữa. Thì mục sư Nguyễn Hồng Quang ấy, ông ấy đã thắng xe gấp, và khi thắng gấp và ông bẻ quẹo tay lái, ông bị té xe, thì ông ấy đang chở bà phu nhân và mục sư phu nhân. Phía sau thì bị té xe, ông lại tiếp tục lại bị gãy cái xương bả vai nữa. Thì đó là những cái mà cái chuyện buồn. Nhưng mà cái chuyện vui của chúng tôi là qua cái sự đấu tranh vừa rồi ấy, thì chúng tôi cũng đấu tranh và kiện công an phường vừa rồi ấy, cũng do những cái việc làm ác của người ta cũng đã bị đổi, cũng bị xử lý kỷ luật. Và hai nhân viên an ninh mà theo dõi chúng tôi và đang hành hung chúng tôi thì vừa qua cũng là bị kỷ luật, bị đổi việc. Thì tôi nghĩ đó là cái vui. Thì chúng tôi cũng rất là cảm tạ Chúa, và chúng tôi cũng rất là vui mừng. Thì tất cả những cái sự chịu đựng của chúng tôi, mặc dù chúng tôi chịu đựng là cả hơn nửa năm trong thời gian vừa qua, nhưng mà được trả lại cái sự đắc thắng, tức là cuối cùng ấy, những cái kẻ làm ác đã phải chịu những hậu quả và đã phải chịu cái xử lý kỷ luật và đã phải chuyển đến nơi khác.
Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, theo dõi câu chuyện của ông về cái vui cái buồn của cuối năm Giáp Ngọ, tôi có cái điều nhận xét với mục sư như thế này. Bây giờ những người cộng sản cầm quyền huấn luyện đám công an, đám dân phòng, đám dân tự giác gì đó, đánh dân hại dân còn hay hơn, còn mạnh hơn ngày xưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hùng được gửi vào Nam để đánh Mỹ cứu nước. Cái điều suy nghĩ như vậy có đúng không?
À vâng, thưa anh Phan Đình Minh, là đúng là thì tôi thì ngày xưa ấy, thì cũng là vì cái sự tuyên truyền mà cũng từ là cái học sinh mà là được cái tuyên truyền nhỏ đến lớn của chế độ cộng sản. Thì chúng tôi cũng nghĩ là người ta tuyên truyền là đúng, vì ngày xưa người ta nói chúng tôi vào trong này là mục đích là để giải phóng miền Nam, và để người ta nói là người dân Việt Nam trong này bị sự kèm kẹp của Mỹ Nguyên. Đó, để là chúng tôi phải vào trong này để giải phóng, để cho người dân miền Nam sung sướng. Nhưng mà tới cái ngày 30 tháng 4 năm 75, bản thân tôi là người được vào chức quản Sài Gòn, thì tôi lại thấy sự trái ngược lại. Tức là Sài Gòn, nếu mà ngoài miền Bắc ấy, mà theo được Sài Gòn tại thời điểm năm 75, thì tôi nói phải vài chục năm nữa thì miền Bắc mới theo nổi. Thành ra là lúc đó tôi mới nhận thấy được là những cái sự tuyên truyền như tôi vào trong này ấy, không phải là để giải phóng cho người miền Nam, mà thực sự mà nói là vào trong này ấy, là để cướp đi những cái sự ấm no hạnh phúc đó, và là cái đời sống của người dân miền Nam. Tôi vào đây tôi mới thấy là đời sống của người dân miền Nam ấy, có ở ngoài Bắc là một trời một vực, ngoài Bắc ấy là không bằng. Tôi nói một cái đơn giản là ở trong này ấy, lúc đó là có tivi, là có xe máy, nhưng ngoài Bắc ấy, khi chúng tôi là cái năm 75-76 chúng tôi được về phép ấy, đem một cái đài ba băng thôi, ở đó kêu cái đài ba băng về ngoài Bắc là quý không ạ. À, xóm mà phải tới người nghe này, thì là chắc anh và quý vị cũng biết đó là cái thời kỳ năm 75 mà cái trong khi đó là ở trong miền Nam này là đã có tivi, đã có truyền hình để coi, mà miền Bắc cái đài là chỉ có những cán bộ trung cao cấp mới được nghe, chứ dân thường không bao giờ có đài mình nghe được. Nhật lúc đó tôi đã nhận thấy được là cái việc làm của chúng tôi là đã bị người ta lừa, và chúng tôi đã làm cái điều sai về cái lương tâm của mình.
Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, tôi cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hùng, ông được tuyên truyền để đi giải phóng miền Nam, giải phóng chúng tôi. Thế còn ai tuyên truyền cho ông để ông theo chân Đức Chúa Trời đi giải phóng con người, đi phục vụ con người, thưa cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hùng? Ai tuyên truyền cho ông làm cái điều đó?
Vâng, thưa anh, như thế này, thì sau khi mà tuyên truyền khi giải phóng, thì tôi cũng nhận thấy được là cái sự tuyên truyền nó không đúng. Đối với đồng bào người miền Nam ấy, thì chính tôi lúc vào là cái thời điểm 30 tháng 4 năm 75 ấy, là tôi là cái người vào để tiếp quản ở miền Nam, và lúc đó tôi là quân quản tại Sài Gòn. Nhưng mà tôi thấy càng ngày thì đời sống của người dân miền Nam ấy, là càng khó khăn hơn. Thậm chí có những người ấy, là ngày xưa ấy, là nhất là những cái công chức, gia đình công chức, là những gia đình cái quan năm của Hoàng ngày xưa ấy, và gia đình người ta phải nói là ở trong này ấy, cũng là đủ sống và khá giả. Nhưng mà lúc đó là phải đưa kinh tế mới, bắt đầu đưa vào người ta cuộc sống ngày càng bi đát hơn. Và chính bản thân tôi là cái người ấy mà đã vào ấy là tiếp quản Sài Gòn, nhưng mà càng ngày tôi càng thấy đối với chế độ cộng sản, cái sự lề biệt người ta nó càng thể hiện rõ cái bản chất của cái chế độ. Thành ra là tôi thấy là và cái lý tưởng như vậy là không đúng. Và chính bản thân tôi, nhà cửa tôi, đất đai tôi, khi từ miền Bắc vào trong Nam ấy, thì người ta nói là sau khi mà giải phóng miền Nam thì nhà nước sẽ đại thọ, nhà nước sẽ chu cấp lo cho tôi về vấn đề đời sống và vấn đề công ăn việc làm. Nhưng mà thực sự người ta chẳng lo cho tôi cái gì cả. Nhà cửa tôi phải tự bỏ cái đồng lương cổng cõi của tôi ra để mà mua đất mua nhà. Nhưng mà vì thì chắc có lẽ anh và quý vị biết, chỉ có những kẻ tham nhũng nó có nhiều tiền thì nó mới mua được những cái nhà cửa có giấy tờ pháp. Còn những cái người dân nghèo thì lúc đó là chỉ mua được những nhà cửa giấy tay. Chứ nếu như mà mua nhà pháp ấy, thì tiền nó cái tiền đóng thuế rất là nhiều. Nhà tôi cũng chỉ mua giấy tay, mà sau này người ta nói vì mua giấy tay người ta cho là bất hợp pháp, và tôi chính bản thân tôi cũng đã bị cưỡng đoạt nhà đất. Và từ cái lúc đó tôi thấy là cái cuộc đời nó chán, nó chẳng còn cái gì để mà cái lý tưởng mà sống nữa. Thì lúc đó thì tôi được mục sư Dương Kim Khải mình kính cho tôi, và lúc đó tôi được Chúa kêu gọi tin Chúa để cũng như là mình coi cái kẻ thù của mình nữa, là mình giảm bớt đi, tức là mình không còn hận thù nữa. Và từ đó tôi có niềm tin nơi Chúa Giêsu, và bắt đầu tôi mới thấy được cái chế độ cộng sản là cái chủ nghĩa vô thần, là một cái chủ nghĩa người ta không còn cái tình người nữa. Thì tôi trở về với Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu là để có được cái tình yêu thương, mình biết yêu thương nhân loại, biết yêu thương loại đồng đội, con người của mình, nhân loại của mình. Thì từ đó bắt đầu tôi mới nhận thấy được, và tôi quyết tâm là tôi từ bỏ tất cả để dấn thân theo con đường hầu việc Chúa. và để đem tình yêu thương của Chúa Giêsu đến cho mọi người.
Thưa mục sư Nguyễn Anh Hùng, thưa cựu chiến binh ông Nguyễn Anh Hùng, ông nói ông vào ông tiếp quản Sài Gòn ngược lại cái thời gian đó, ông có coi những người lính chiến Cộng Hòa chúng tôi là những kẻ thù hay không? Rồi sau này ông có nghĩ ra là ai là người đáng nguyền rủa hay không? Ai là người đáng nguyền rủa hay không? Thưa cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hùng, 40 năm rồi đâu mà 40 năm rồi.
Thưa anh, thì ban đầu khi tôi mới vào thì tôi đúng là tôi cũng nghĩ là những người mà quân cánh chính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, ban đầu thì tôi nghĩ người ta cũng là kẻ thù thật. Nhưng mà sau khi, vì lúc đó tôi làm đất kết quả, tôi vào tìm hiểu đời sống thực tế của người dân và tôi tìm hiểu tâm tư, tình cảm người dân, thì tôi thấy người ta là những người đáng quý, những người rất đáng tôn trọng. Không còn là kẻ thù nữa, mà người ta là những người mà mình rất trân trọng người ta. Đó cũng là chính cái lý do đó, là cái lý do mà để tôi thay đổi cái tư tưởng, cái suy nghĩ của tôi. Đó, và đó cũng là một cái động cơ bắt đầu tôi mới chuyển qua, là tôi quyết định nên là dâng cả cuộc đời của tôi để hầu việc Chúa Giêsu, đem tình thương yêu của Ngài đối với mọi người, để chuộc lại cái lỗi lầm ngày xưa mà mình đã hiểu lầm người ta và mình đã coi người ta là kẻ thù.
Mục sư biết đối với anh em chúng tôi có cái tâm tình là người Việt lưu xứ xa hương, nhưng bao giờ cũng vậy, chứ không phải chờ đến Tết. Ngày nào cũng không quên về cố quốc, ngày nào cũng nhớ đến không gian, thưa mục sư. Nếu nhắc về năm nay là năm thứ 40 ngày chúng tôi được giải phóng, không ạ? Ngày ông đến giải phóng quê hương miền Nam. Ngày hôm qua họ nói là có chị Ba Hằng Xanh, có bà mẹ chị Thiên sắn váy đánh giặc, đánh rồi những người cựu chiến binh như mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, mục sư Thân Văn Trường, mục sư Tôn Tấn cụt chân giáo hội Menalai tại Vũng Tàu, nó vứt vào trong góc hết. Cái điều đau đớn khốn nạn, chúng tôi thương mến mục sư cũng như bao nhiêu người cựu chiến binh mà sau này tôi được làm việc chung với qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chúng tôi thấy là nô lệ thằng Cộng sản người mình còn khốn nạn hơn nô lệ thằng Tàu, không ạ? Còn khốn nạn hơn nô lệ thằng Tàu. Điều suy nghĩ của tôi có làm ông phiền không? Điều suy nghĩ của tôi có làm cho ông thấy là tôi là một người vẫn mang hận thù hay không?
Dạ, thưa anh Phan Đình Minh, thì tôi nghĩ rằng là đúng rồi mà nói là cái khốn nạn nhất mà làm nô lệ cho Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng nếu như mặt thằng Tàu nó qua nó cai trị, hoặc là tôi thấy là như cái thời xưa Pháp mà cai trị đô hộ Việt Nam, nhưng mà cái người đối với người dân Việt Nam còn có tự do, cái cuộc sống còn đỡ hơn. Nhưng mà từ khi mà Cộng sản cai trị thì tôi thấy là nó còn thảm tệ hơn. Và nếu như thằng Tàu ấy, mà nó lại dùng luôn cái chế độ Cộng sản Việt Nam mà làm công cụ cho nó để mà nó cai trị Việt Nam, thì tôi thấy đây cũng là một điều rất là thật đại. Thành ra tôi thấy là chỉ có cách làm sao ấy, là để cho chúng ta phải thoát khỏi được cái sự cai trị của chế độ Cộng sản Việt Nam, để người dân Việt Nam thực sự có tự do thôi. Chứ còn là thằng Tàu cai trị là hoặc là Cộng sản cai trị thì đó là cũng là một cái điều là bất hạnh nhất của dân tộc Việt Nam.
Ông trả lời tôi như vậy có nghĩa là 40 mùa xuân sau mùa xuân 75 thì chẳng có mùa xuân nào ông vui cả. Chẳng có mùa xuân nào ông vui cả. Tôi mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Vâng ạ. Vâng, đúng rồi. Thì cho nên là tôi thường nói là đây ở trong nước tôi vẫn nói là từ sau ngày 30 tháng 4 năm 75 sẽ 40 mùa xuân, là 40 năm nhân dân miền Nam nói riêng và nhân dân Việt Nam mới là riêng siết dưới cái sự cai trị của Cộng sản. Mà riêng nhân dân miền Bắc ấy, người ta cũng là tới 70 mấy năm. Nhưng mà vì ngày xưa người ta không biết, thành ra người ta là người ta không cảm thấy là bị cai trị, người ta không cảm thấy là phải riêng siết. Nhưng mà từ khi ấy, người dân miền Bắc bắt đầu cũng chỉ nhận thức được và biết được đấy là chế độ cộng sản cai trị và chế độ cộng sản đàn độc đó là từ sau 30 tháng 4 75 thì người ta mới nhận thấy được thôi. Vì chắc có lẽ anh và quý vị cũng biết đó là trước kia vì đối với chế độ cộng sản người ta là thông tin một chiều, người dân là một tiệp thông tin, thế nên là cứ nghĩ vậy là tốt rồi, là sướng rồi, nhưng mà người dân đâu có biết được cái là bị cai trị. Tôi nói cũng như là bây giờ đối với là người dân miền Nam đó. Nếu như bây giờ cứ nghe cộng sản tuyên truyền ấy, là mỗi càng ngày đời sống của người dân là càng nâng cao, thì người dân cứ nghĩ là à thì so với ngày xưa ấy, so với thời kỳ bo thì đúng là bây giờ sướng hơn. Nhưng mà nếu như bây giờ ấy, là từ khi mà cái mạng lưới internet toàn cầu ấy, mà được không còn bị bưng bít nữa, thì người dân Việt Nam mới thấy được ấy, so lại với các quốc gia xung quanh mình thua người ta tới mấy chục năm, cả trăm năm. Mà tôi biết, tôi được biết ngày xưa ấy, khi tôi còn ở trong bộ đội, tức là chưa giải phóng miền Nam ấy, thì chúng tôi được biết ấy, Sài Gòn hòn ngọc của Biển Đông, mà thời kỳ đó là Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan là nhiều nước còn thua xa Việt Nam, không bằng Việt Nam. Nhưng bây giờ Việt Nam mà muốn bằng người ta là phải cả mấy chục năm, cả trăm năm sau bằng người ta. Thế nhưng mà nếu thầy thông tin mà bưng bít thì chỉ nghĩ là so với lại cái thời kỳ bo thì đúng là bây giờ sướng hơn. Nhưng mà bây giờ nhờ cái thời đại thông tin được mở mà mọi người được tìm hiểu thì mới thấy được là mình đi lạc hậu quá xa so với các cái nước xung quanh, những cái nước ngày xưa còn thua xa mình, bây giờ là mình thua xa người ta. Qua đó mới nhận thấy được là cái cuộc chiến tranh vừa rồi là cái cuộc chiến tranh suy nghĩ, là cuộc chiến tranh mà để kéo lùi lại dân tộc Việt Nam tới cả hàng mấy chục năm, cả trăm năm.
Thưa mục sư Hùng, lúc ông còn ở trong quân đội, hay tôi cũng còn ở trong quân đội, hay cuộc đời của ông bây giờ, hay cuộc đời của tôi bây giờ cũng vậy. Luôn luôn mình nghĩ đến cái chữ thiên thời địa lợi nhân hòa, phải không? Đảng Cộng sản hết thời đánh Pháp, đánh Mỹ, giành độc lập, như nói phét, tuyên truyền như ông nói, trơ mặt ra là đánh cho tàu, trơ mặt ra một lũ ngu nó cầm quyền. Địa lợi thì bán hết. Qua tôi nói chuyện với một vị giáo già ở trong nước, ông chảy nước mắt. Tôi chọi chúc mừng xuân, ông chảy nước mắt, ông nói, nó bán hết rồi ông giặc, còn đâu chỗ chân đứng. Nhân hòa thì cả nước hơn 90 triệu người. E đầu e cổ đã đóng thuế nuôi 5 triệu đảng viên. E đầu e cổ đóng thuế nuôi 5 triệu đảng viên, thưa ông. Nhưng mà đối với chúng ta, ngày đợi tháng lại nó đang gần đấy. Thiên thời ý dân là ý trời mà ông. Ông vừa mới nói đến những điều người dân muốn. Địa lợi thì đất của tổ tiên ta, đất của cha ông ta, 4 cả 5 văn hiến ai bán được. Từng tấc đất, từng tấc xương ngày xưa các ông đổ máu mặt trận 1979. Từng giọt máu của những người chiến sĩ hải quân miền Nam ở tại Hoàng Sa, Trường Sa. Lòng dân là như vậy không ạ? Tôi đang xúc động đó, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Ông nhìn hoàn cảnh với cá nhân ông là một cựu chiến binh. Ông nhìn hoàn cảnh với những người đã trải thân trải dài tay cho Đảng vinh quang. Rồi ông nhìn thấy những ngày còn sót lại ở trong miền Nam và cho đến ngày hôm nay, ông thấy những người theo con cái Đức Chúa Trời và nhất là những thế hệ trẻ có làm điều gì cho ông băn khoăn trong những ngày đầu năm hay không, thưa mục sư Hùng?
Dạ, thưa anh Phan Đình Minh và thưa quý khán giả, nói chung tôi thấy là cái vấn đề như anh nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, thì đúng là mà nói cái điều kiện của đất nước Việt Nam chúng ta được Đức Chúa Trời và được thiên nhiên ưu đãi, là Việt Nam và Tổ quốc Việt Nam chúng ta ở một cái địa chính trị là rất là quan trọng. Mà chắc có lẽ anh và quý vị đã biết đấy, các nước, không những là Trung Quốc, Mỹ và nhiều nước trên thế giới, người ta cũng thấy cái vị trí địa lý của Việt Nam chúng ta rất quan trọng. Thời tiết chúng ta thì có bốn mùa, cho nên nó rất là phù hợp với đời sống người dân. Nhưng còn mà có một cái điều ấy là không may cho dân tộc Việt Nam chúng ta là trong thời gian sau 1954, tức là sau Điện Paris, thì là bị Nhật cầm quyền cộng sản, người ta có nhiều cái tuyên truyền cho Mỹ dân, mà chính bản thân chúng tôi là cũng bị nghe cái Mỹ dân đó, thành ra là mình nấu một cái lý tưởng. Nhưng mà cái lý tưởng đó sai lầm ấy, thì mình không biết được, là vì là chắc có lẽ là anh và quý vị cũng biết, tôi còn nhớ cái thời kỳ mà tôi ở bộ đội ấy, ở trong rừng ấy, chúng tôi phải nghe lén những cái đài mà ngày xưa ấy, thì chúng tôi gọi là đài Sài Gòn ấy, mà chúng tôi phải nằm trong đó chúng tôi nghe lén đó, thì tức là tôi muốn nói là cái vấn đề thông tin là bị bưng bít thì bản thân chúng tôi cũng không hiểu đó, và tôi nghĩ rằng ấy, là một số các cái vị nhân sĩ trí thức hoặc là nhiều đồng bào miền Nam ngày xưa ấy, cũng nghe tuyên truyền cộng sản không hiểu, thành ra là cứ tưởng họ tốt đẹp, nhưng mà sau khi là người ta nói là gọi là chế nhà nên mới ra mặt trượt. Với sau khi mà giải phóng rồi thì lúc đó sau 30 năm 75 thì mới thấy được cái bản chất của cộng sản là như vậy nó. Và tôi cũng rất tâm đắc với lời của cố tổng thống Văn Thiệu nói, đừng nghe những gì cộng sản nói và hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Và đặc biệt là hồi đó là tôi cũng sau 1975 là tôi cũng được nghe một cái thông tin là bên Mỹ, chính quyền Mỹ người ta cũng nói là muốn đánh cộng sản thì phải để cho cộng sản thắng, rồi sau khoảng chừng 20 năm sau ấy, người dân Việt Nam hiểu được cộng sản thì lúc đó mới đánh lại cộng sản được. Thì tôi thấy bây giờ tôi mới thâm thiết, tôi thấy là tất cả những cái điều đó là đúng, và cũng rất là tiếc trong cái thời kỳ cái tuổi trẻ của mình, những cái thời kỳ cái lý tưởng mình mạnh mẽ nhất ấy, thì lúc đó là bị bưng bít, tức là mình bị mô thịt ở thông tin. Nhưng mà cũng rất còn may mắn là về những ngày, những cái năm tháng cuối đời và sau này khi lớn tuổi rồi ấy, nhờ cái thông tin mạng bùng nổ là người ta mới hiểu được cái sự thật về cái chế độ cộng sản và mới hiểu được cái sự thật của bản chất cộng sản đó. Cho nên là tôi thấy là đây dù sao trong nữa cũng còn là những cái điều may mắn, và cũng hy vọng rằng những cái người lớn tuổi như anh, như tôi và những cái người chúng ta đã trải qua chiến tranh rồi, chúng ta làm phải làm sao chúng ta phải giải thích, chúng ta phải giáo dục cho con cháu chúng ta, con em chúng ta sau này để mà chúng hiểu được và để giữ vững cái truyền thống bản chất dân tộc của dân tộc Việt Nam. Và dân tộc Việt Nam chúng ta là 1000 năm lập đầu đỡ hộ mà không làm gì được, 100 năm giật tay, bao nhiêu những cái nước ngoài mà muốn xâm lược Việt Nam cũng không xâm lược được. Đó, chúng ta phải làm sao chúng ta cũng giáo dục cho con cháu chúng ta lớp sau nhìn thấy được cái hào khí của dân tộc Việt Nam đó, để chúng ta giữ vững được dân tộc Việt Nam. Và làm sao tới đây chúng ta phải giành đòi lại là Hoàng Sa và Trường Sa và tất cả những cái phần biên giới ở phía Bắc mà đã bị cộng sản dâng nhượng cho Tàu ấy. Sau này tôi cũng rất là hy vọng chúng ta phải có trách nhiệm để chúng ta giáo dục lại cho con cháu chúng ta, chúng ta phải đòi lại được, để giữ được những cái giang sơn gấm vóc của ông cha ta, của tổ tiên ta ngày xưa đã dựng nước và giữ nước.
Tất cả những điều gì cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hùng vừa mới phát biểu ấy, thưa ông, tôi và ông chúng ta đang làm đấy. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây mỗi tuần chúng tôi được nói chuyện với những người ở trong nước, từ cấp bộ trưởng cho đến các tướng lãnh cho đến các em sinh viên học sinh. Chúng tôi đề cập đến văn hóa, chính trị, y tế và xã hội, và chúng ta đang làm cái điều đó để cho những người trong nước và những người mai hậu họ được biết. Thưa mục sư, ông nói một phần là may mắn thật đấy, là vì mỗi một năm ông cũng theo dõi ở trên mạng, ông biết là người Việt tại hải ngoại chúng tôi gửi về có cả gần 18 tỷ đô la cơ mà. Mục sư có nói nhắc đến cái câu của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhìn những gì Cộng sản làm. Ông cũng nhìn thấy rồi. Nó nhốt tù thằng Kiên Đầu Bạc, là cái thằng chuyên kinh tài cho Bộ Chính trị. Mới đây, trong vòng chưa đến nửa năm, nó giết hai con chốt Quý Ngọ Bá Thanh. Và bây giờ bàn cờ mới nó đang di chuyển con cờ. Câu hỏi tôi cũng sẽ nhắc lại là không cần phải hỏi, nhưng vẫn cứ hỏi. Đó là cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hùng có tiên đoán thời tiết cho tàu chạy ven mương là viên chức nào sẽ làm tổng bí thư, viên chức nào sẽ làm thủ tướng trong đại hội mới này hay không, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng ạ?
Dạ thì thưa anh, dạ thì tôi nghĩ rằng là theo tôi không nhận định, không đoán được đâu, nhưng mà ở tại cái thời điểm hiện tại bây giờ thì đối với lại Nguyễn Văn Dũng thì hiện nay ông là đang là cái con người mà cái con bài đáng giá nhất. Nhưng mà và hiện nay là tôi thấy là cái tình hình đấu tranh ngay cái nội bộ Đảng Cộng sản hiện nay chúng nó cũng đang sâu xé lẫn nhau. Thế cho nên nó là chưa biết đâu được trong năm 2015 này. Sau cái sự việc như hồi nãy anh nói đó là Dương Chí Dũng rồi tới Phạm Chí Ngọ, Nguyễn Bá Thanh. Biết đâu là sau này là sẽ có một số cái trang khác, nó cũng như là Trung Quốc Quyền Lực hoặc là một số trang khác, thì tự hai bên nó đấu đá, nó đánh lẫn nhau. Biết đâu được có thể trong năm 2015 này hoặc là đầu qua đầu năm 2016 thì khi mà chúng nó đấu đá với nhau, chúng nó mất hết uy tín, mất hết không còn cái gì để mà cho người dân tin tưởng nữa, tức là tự trong nội bộ chúng nó phơi bày ra, thì lúc đó người dân Việt Nam mình ấy, nhận thức được, nó thấy rõ được và người dân Việt Nam mình quyết tâm lên đó, để đấu tranh mà giành lại cái quyền cái quyền lực nhà nước để tay nhân dân, quyền tự quyết để tay nhân dân. Thì tôi nghĩ là cũng chưa biết được cái bản cờ như nào, và tôi nghĩ rằng là cái sự thối nát của chế độ cộng sản ấy, là bao giờ cũng vậy, nó mục rũng từ trong bản thân, nó mục rũng ra tự chúng nó tranh giành nhau, vì là đối với chúng cộng sản ấy, nó là chủ nghĩa độc tài, nó tham lam, nên là khi chúng nó tham lam thì chúng nó tranh giành nhau, chúng nó đánh nhau, thì tự chúng nó bươi móc nhau, chúng nó đưa lôi nhau ra, thì cũng như là chúng ta đã vạch những cái xấu ra. Mà tôi nghĩ rằng với cái truyền thống của dân tộc Việt Nam, một khi mà người dân Việt Nam mà không còn tôn trọng nữa, không còn là tôn thờ nữa, thì người dân Việt Nam là một cái dân tộc yêu nước, và chúng ta người dân Việt Nam là theo lịch sử cũng đã chứng minh là vượt qua tất cả mọi cái sóng gió để người dân Việt Nam đấu tranh. Thì tôi cũng hy vọng rằng qua cái cuộc đấu tranh đấu đá của chúng nó, thì là bản chất của chúng nó sẽ được phơi bày để cho người dân Việt Nam biết được, hiểu được cái bản chất của chế độ cộng sản. Thì tôi nghĩ rằng một khi người dân Việt Nam hiểu được rồi, người dân Việt Nam mà đoàn kết một lòng thì cái bản cờ sẽ khác. Nhưng mà trong cái thời giai đoạn hiện nay ấy, thì qua tất cả các cái thông tin trên mạng thì đang thấy là Nguyễn Tấn Dũng ông hiện nay là ông đang là con cờ độc giáo, và ông đang thâu tóm quyền lực về mọi mặt, về kinh tế, văn hóa, chính trị, về mọi thứ. Và ông ấy còn được nhiều cái, còn được điểm một cái nhiều cái câu phát biểu để mị dân. Đó, thì hiện nay là trong cái thời điểm hiện nay thì Nguyễn Tấn Dũng là đang là con bài đất giá. Nhưng cái trong cái cuộc cách mạng, cái bàn cờ cách mạng ấy, thì với lòng dân Việt Nam thì mình chưa biết như nào. Và tôi chỉ hy vọng một điều rất là mong muốn, là tất cả những cái thối nát nhất, cái xấu xa nhất của nó được phơi bày ra để cho người dân Việt Nam thấy được, là chính người dân Việt Nam sẽ đứng lên đó, để người dân Việt Nam sẽ đập đổ để giành lại cái quyền về dân tộc Việt Nam. Đó là cái điều mà tôi hy vọng và tôi mong muốn nhất.
Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, điều ông mới phát biểu những điều quý mến của dân tộc, ông cho tôi có cái tâm tình là xứ sở đạo giáo, xứ sở nước ta đạo giáo từ bi, mà sao nó du nhập về cái thứ ma cô ma quái ma đầu. Con người chúng ta, nước chúng ta, người dân thật thà chất phác, mà sao nó du nhập về nhiều thứ điếm đảng, điếm chợ, điếm vườn, điếm chính trị trung ương, thưa ông? sớm hay muộn, kiếp này hay kiếp sau, thưa mục sư, mỗi người sẽ phải trả giá, sẽ phải trả lời cho những việc mình đã làm. Ông tin như thế, và tôi cũng tin như thế. Và đó là những điều trong Kinh Thánh đã dạy. Đó là những điều mà Đức Chúa Trời đã dạy ông và tôi. Chúng ta đã vào những giờ phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, thưa mục sư. Trong tâm tình đầu năm Ất Mùi, tôi xin dành lại cho một đôi phút nữa có điều gì muốn tâm tình với tất cả người Việt trong và ngoài nước trên toàn cầu. Tôi xin mời mục sư, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Vâng ạ, thưa anh, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, thưa anh Ngọc Minh và thưa quý thính giả đang theo dõi trên chương trình Sài Gòn Đà Lạt, Phan Đình Minh. Thì tôi có một cái ước nguyện và cũng là cầu chúc cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Tôi nghĩ đối với cả nước ta, cả miền Nam miền Bắc, 40 năm vừa qua là chúng ta chịu rên xiết dưới cái sự cai trị của chế độ độc tài cộng sản, tôi nghĩ là quá đủ rồi. Cho nên là theo tôi nghĩ là giờ dân tộc Việt Nam chúng ta phải làm sao, cũng cầu mong cho dân tộc Việt Nam chúng ta làm sao mà sớm nhìn ra được và thấy được, và chúng ta phải vươn lên, chúng ta phải vượt qua để chúng ta là phải thay đổi được thể chế, đem lại cái đời sống của người dân. Và một cái phong tục nói về Tết ấy, những cái phong tục cổ truyền của dân Việt Nam, người Việt Nam là thường thường chúng ta trước Tết ấy, là khi mà cái năm cũ sắp qua và năm mới sắp tới, thường thường dân Việt Nam cũng cầu chúc ấy, cho cái tống qua cái năm cũ để tống tiến những cái gì xấu xa nhất, cái gì tồi tệ nhất của cái năm cũ cho nó qua đi, đã để đón nhận cái năm mới. Thì tôi cũng cầu mong ấy, là 40 năm vừa qua dân tộc Việt Nam là cũng đã riêng xếp với chế độ cộng sản là cũng là đủ rồi. Thì trong năm 2015 này sắp tới, bây giờ tới rồi, thì cũng cầu mong là dân tộc Việt Nam chúng ta cùng nhau đoàn kết liên kết lại để tống tiễn những cái xấu xa đi, cái chế độ độc tài đi, cái sự đàn áp của cái nhà nước độc tài cộng sản đi, để chúng ta đón một cái năm mới để cho người dân Việt Nam ấy được sống cuộc sống thực sự tự do, quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân, và nhân dân thực sự làm chủ đất nước, bầu ra những cái người chọn, những cái người đại diện cho mình để quản lý đất nước, và đất nước Việt Nam thật sự có tự do, dân chủ và nhân quyền, và Việt Nam mình là phải sánh vai với các cường quốc, và đặc biệt là mình làm sao mình phải giữ được, phải phát huy để giữ được cái thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa là gì, tức là phải là hòn ngọc của Viễn Đông. Mình phải vượt trên tất cả các nước Đông Nam Á, ở các nước ở Đông Nam Á này. Đó là cái tâm nguyện của tôi trong năm mới. Và cũng cầu chúc cho dân tộc Việt Nam chúng ta, bà con trong nước, quốc nội, hải ngoại, có thật nhiều sức khỏe, và cùng nhau đoàn kết, liên kết, hỗ trợ với nhau ở trong nước là tiền tuyến, và bà con hải ngoại là hậu phương. Làm sao là chúng ta phải kết hợp được tiền tuyến hậu phương để chúng ta đoàn kết ra đấu tranh, đem lại cái thắng lợi dân tộc Việt Nam chúng ta càng sớm càng tốt. Và tôi cũng rất là hy vọng trong cái thời điểm mà Đảng Cộng sản Việt Nam người ta đang lo đấu tranh tranh giành quyền lực với nhau, mà hiện nay người ta đang tìm cách hạ nhau, thì nhân cơ hội này dân tộc Việt Nam chúng ta phải làm sao là trong vòng năm 2016 là chúng ta chết được cái thời cơ để chúng ta giành lại được cái độc lập tự do. Và một cái sự mong muốn nhất là tôi mong muốn là sẽ được gặp anh cũng như là những vị mà quý vị mà đã hỗ trợ cho phong trào đất nước, và tất cả những quý vị mà về quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa được đoàn tụ tại Việt Nam, gặp nhau tại Việt Nam, tại cái đất nước thực sự tự do dân chủ trong một cái thời gian sớm nhất. Đó là cái điều mong muốn nhất, để chúng ta được gặp mặt nhau, chúng ta tay bắt mặt mình để hàn huyên, để chúng ta hàn gắn lại những cái vết thương, cái sự đau lòng trong 40 năm qua.
Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, điều ông tâm tình tôi xin được góp ý kiến là để giúp cho Việt Nam sánh vai với quốc tế, Đảng Cộng sản chỉ cần bỏ đi 4 cái tốt, 16 chữ vàng gì đó, mà chỉ cần biết 4 chữ vàng để sống. Để sống với dân tộc. Đó là sống cho lẽ phải, sống cho chân thật, sống biết kiên nhẫn, sống bằng lương tâm. Đầu chương trình, tôi có nhắc đến bài thơ ông Đồ của Vũ Đình Liên năm nào. Ông hoài tiếc vì ông nhìn vào những mặt tích cực của Nho gia Khổng giáo. Nhưng chúng ta, mục sư và tôi, hoài tiếc lưu tâm tới những nét văn hóa tốt đẹp, tích cực trước năm 1975 trong cái gọi là lỗi thời, giống mục của xã hội chủ nghĩa ngày hôm nay. Lớp bụi thời gian 40 năm của xã hội chủ nghĩa có thể phủ lấp lên những vết tích cũ xưa của dân tộc Việt. Nhưng thưa mục sư, giá trị tinh thần Việt Nam có 4.000 năm văn hiến như ông nói, đáng được lưu giữ và vẫn được mãi mãi tồn tại trong tâm thức mỗi người chúng ta. Bao giờ cũng vậy, những giá trị ấy cũng luôn luôn được đặt về đúng chỗ của nó. Đón xuân Ất Mùi, mục sư và tôi chúng ta cạn ly đầy mừng năm qua mạnh khỏe. Chúng ta rót ly vơi, chúc năm mới an khang. Buổi nói chuyện ngày hôm nay tâm tình với ông, nhìn ngoài cửa sổ chúng tôi đang chờ đón mưa ông ạ. Hôm nay mây không bay. Tôi ngậm ngùi nhìn không gian nhớ tiếc. Nhớ trời xưa bạn thân cũ con tàu. Biết thuở nào mình gặp lại bên nhau. Cùng hợp đoàn bay về quê hương mẹ. Cùng hợp đoàn về dựng lại mùa vui. Chúng ta cầu chúc cho nhau trong năm mới những lời chúc tốt đẹp nhất và ao ước cho tất cả những lời chúc đó trở nên hiện thực như ông vừa mới nói. Nguyện xin Đức Chúa Trời ghé mắt nhìn chúc lành, ban ơn lành và hạnh phúc cho mỗi người chúng ta. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cựu chiến binh mục sư Nguyễn Mạnh Hùng đã đến với chương trình này bằng tâm tình một người Việt Nam thân mến. Đã đến với chương trình bằng một tâm tình người không còn bên này bên kia. Chúng tôi ước mong giáo hội Tin Lành Maronite Chuồng Bò và gia đình ông được nhiều hạnh phúc và an lành trong năm mới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, cô Sóc Trang Sư, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới trong tâm tình đầu xuân, toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mới xin gửi lời cung chúc tân xuân, phước vĩnh cửu, chúc trong gia quyến được an khang, tân liên lai đáo đa phú quý, xuân đến an khang vạn thọ trường. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip vào hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland. Điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan. Thực đơn đa dạng, có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm. Nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972 414 1300, 972-414-1300.